Sư đã giảng xong cái câu hỏi thứ ba là thiền sinh phải ghi nhận cái gì và có bao nhiêu loại chánh niệm. Và đến đây thì thiền sinh đã hiểu chánh niệm như thế nào và các loại chánh niệm. Có bốn cái lĩnh vực quán niệm, thì đó là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Thì bằng cách ghi nhận đề mục với sự hướng tâm chính xác và nỗ lực đưa tâm đến ghi nhận đề mục một cách khít khao, thì phiền não sẽ không sinh khởi. Khi chánh niệm liên tục thì tâm có một sức mạnh, cho nên dù hành giả có quên ghi nhận thì phiền não ngay lúc đó cũng chưa sinh khởi. Và nhờ sức mạnh của tâm mà phiền não không sinh khởi, vì tâm mà có chánh niệm thì xa rời cái phiền não. Hôm nay sư sẽ giảng thêm về cái sự quán niệm và những cái kết quả của sự quán niệm này. Thì trong bốn cái lĩnh vực ghi nhận hay trong cái tứ niệm xứ, thì có cái niệm thân, tức là những cái tính chất vật chất tương đối nổi bật hơn các cái hiện tượng về danh pháp. Trong thân thì có những cái tính chất vật chất nổi bật, và thiền sinh thì không nên có chủ ý làm sanh khởi và ghi nhận những gì mà không thật sự hiện hữu. Trong thiền minh sáng niệm xứ thì thiền sinh được chỉ dạy ghi nhận cái chuyển động phồng xẹp của bụng như là một đề mục chính, cùng các cái đề mục phụ sanh khởi nổi bật, cũng như trong các cái oai nghi như đi, đứng, nằm, vân vân. Thì sự ghi nhận thì với mục đích là hiểu được các cái hiện tượng như chúng đang là, có nghĩa là các hiện tượng có sao thì chúng ta biết nó là vậy. Và thiền sinh thì chỉ nên chú tâm ghi nhận các cái đề mục đang có mặt một cách nổi bật để hiểu, có sự hiểu biết về các đề mục này, mà không nên cố gắng tìm hiểu những cái đề mục không đang hiện hữu. Trong khi phòng thì chỉ biết ghi nhận là phòng, chứ không phải là xẹp hay ngược lại. Do đó mà không nên ghi nhận những gì khác hơn là những đối tượng đang thực sự sanh khởi nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại. Thì khi mà mình ghi nhận cái đối tượng trong cái giây phút hiện tại, thì một mình chánh niệm không mà không có tinh tấn thì sẽ không có ghi nhận được. Do đó cái tinh tấn là rất cần thiết, bởi vì nhờ tinh tấn chúng ta mới có thể đưa tâm đến cái đề mục để mà ghi nhận. Khi phòng xảy ra thì cái người hành giả phải nỗ lực hướng tâm đến cái sự phòng và ghi nhận một cách song hành chính xác với cái sự diễn biến của cái đề mục. Khi mà dỡ cái bàn chân lên thì thiền sinh cũng phải tinh cần, chứ không phải ghi nhận một cách lơ là cái chuyển động dỡ lên của cái bàn chân. Thì cái nỗ lực thì được gọi là tinh tấn hay là tinh cần, và phản ngữ là atapa. Khi mà nỗ lực đưa tâm đến để tâm ghi nhận những cái thân đang chuyển động thì được gọi là quán thân trên thân. Và khi mà mình quán thân trên thân như vậy thì tâm nó sẽ không lang bạt, tâm lúc đó yên tĩnh, và cái chánh niệm mà mình đang vuông bồi nó liên kết, hay là nó sẽ tạo nên cái sức định tâm, và nhờ cái sự định tâm mà chúng ta có cái sự hiểu biết hay là tuệ giác. Khi mà sự ghi nhận liên tục khăng khít với cái sự diễn biến của cái đề mục đang nổi bật trong cái giây phút hiện tại, thì chánh niệm trở nên vững vàng. Cho nên thiền sinh cần phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Và cứ mỗi khoảnh khắc mà ghi nhận vững vàng như vậy, thì ghi nhận liên tục như vậy, thì mỗi khoảnh khắc thiền sinh có chánh niệm vững vàng. Do đó cái thời gian mà thiền sinh có chánh niệm vững vàng tùy theo cái sự liên tục ghi nhận mà người thiền sinh nỗ lực. Thì trong một khoảnh khắc ghi nhận thì tâm ghi nhận xảy ra, và số lần ghi nhận này có thể tăng lên tùy theo cái sự nỗ lực của mình. Và nhờ vậy mà cái sức mạnh của tâm cũng tăng theo đó. Và để vun bồi chánh niệm thì sự ghi nhận như đã được nói cần phải liên tục và chính xác song hành với cái chuyển động của đề mục. Và khi một người mà chứng ngộ đạo quả thì cái sự hiểu biết không phải là sự hiểu biết giả tạo, vì tâm lúc đó có định tâm và tỉnh giác. Khi mà người có tệ giác thì khi tâm rơi vào sự cứng, thiền sinh biết rõ sự cứng. Khi tâm rơi vào sự căng, thiền sinh biết rõ sự căng. Và biết một cách rất là rõ ràng, trực tiếp. Khi tâm mà an trụ trên cái đề mục, thì thiền sinh sẽ sanh khởi, kinh nghiệm cái sự sanh khởi và cái sự hoại diệt của đề mục. Và chánh niệm mà càng mạnh thì định tâm càng tốt, có nghĩa là tâm sẽ gom tụ và tĩnh lặng trên cái đề mục, và thiền sinh hiểu đề mục một cách rõ ràng. Khi các hoạt động của thân sanh khởi, thiền sinh hãy nỗ lực hướng tâm đến và ghi nhận đề mục để chánh niệm được vun bồi và hiểu rõ đề mục. Và thiền sinh có thể niệm thầm một cách song hành với sự ghi nhận để giúp tâm bám sát đề mục một cách dễ dàng. Và tinh tấn thì có cái phẩm tính là can đảm. Khi mà có tinh tấn thì hành giả không có cái sự lười biếng hàn nhát. Có nghĩa là những cái trạng thái tâm bất thiện này sẽ được đẩy lui. Có tinh tấn thì phiền não sẽ không sanh khởi, hay là có tinh tấn thì sẽ ngăn ngừa được phiền não. Và nhờ đó mà tâm được bảo vệ một cách an toàn. Có trí tuệ thì vô minh, si mê sẽ không sanh khởi. Cho nên trong khi mà hành thiền thì hành giả không nên suy nghĩ phân tích, nhưng nên quan sát, ghi nhận cái đề mục một cách khách quan. Khi ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp thì phải cố gắng theo sít sao để tâm được ẩn cư khỏi phiền não và trở nên trong sạch. Đức Phật dạy là vun bồi tuệ giác thì vô minh, ái dục, chấp thủ không có sanh khởi. Thiền sinh vun bồi nhân vô tham, vô sân và vô si, thì đó là chính là sự vun bồi tâm linh. Và sự vun bồi này có được nhờ sự thiết lập chánh niệm một cách vững vàng để định tâm được phát triển một cách mạnh mẽ. Bằng cách quán thân, ghi nhận các hoạt động của thân với chánh niệm để có sự hiểu biết rõ ràng và đúng đắn, thì tâm lúc đó nó không tham, không sân, không si. Có nghĩa là những trạng thái này sanh khởi trong tâm. Và nhờ vậy thiền sinh có tâm trong sạch, có nghĩa là qua giới định và huệ, thì thiền sinh ghi nhận một cách đúng đắn, cho nên chánh niệm được vun bồi và phiền não không thể nào sanh khởi. Trong một phút thì có 60 giây, trong một giờ thì có 3.600 giây. Với sự ghi nhận thì thiền sinh sẽ làm cho tâm thiện ngay trong những cái khoảng thời gian đó. Và sự ghi nhận của một người thiền sinh cần 3 cái giai đoạn nỗ lực hay là ba loại tinh tấn. Thì là tinh tấn khởi động, tinh tấn triển khai và tinh tấn hoàn thành. Thì trong cái sự hành thiền thì có ba cái yếu tố khác rất là quan trọng, đó là tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì trong ba cái trạng thái tâm hành thiền này thì tinh tấn quan trọng hơn cả, bởi vì có tinh tấn thì chánh niệm và chánh định mới có sanh khởi. Do đó mà định nghĩa của một người thiền sinh là một người có ba giai đoạn tinh tấn, tức là tinh tấn khởi động, tinh tấn phát triển khai và tinh tấn hoàn thành. Trong cái từ yogi thì có chữ yoga, có nghĩa là nỗ lực. Và một người mà có ba cái giai đoạn tinh tấn vừa kể thì được gọi là một người yogi, tức là thiền sinh. Nếu nỗ lực trong một khoảnh khắc thì người đó có tinh tấn trong cái khoảnh khắc đó. Sư lấy một ví dụ như một người phải làm vất vả mới có tiền, thì do đó thiền sinh không nên tập một cách lơ là, ghi nhận hời hợt, bởi vì như vậy sẽ không phải là thiền sinh thật sự. Do đó mà cần phát triển cả ba giai đoạn tinh tấn để được xem như là một thiền sinh. Mục đích của sự thực tập là gì? Mục đích của sự thực tập là thanh lọc tâm cho được trong sạch. Phiền não luôn luôn thiêu đốt tâm. Phiền não gồm có tham, sân, si luôn làm tâm ô nhiễm, tối tâm, dơ bẩn. Giống như một cái cơn hỏa hoạn xảy ra thì đốt cháy để lại tro than rất là dơ bẩn. Thì phiền não thiêu đốt tâm một người khiến đời sống của người đó bị hư hao, khổ sở. Do đó mà mục đích và đối tượng của cuộc đời là phải làm cho tâm trong sạch, khỏi phiền não. Và cái mục đích như vậy rất là quan trọng. Chánh niệm trong một khoảnh khắc làm tâm trong sạch ngay cái khoảnh khắc đó. Và chánh niệm càng nhiều thì tâm càng trong sạch. Thì khi mà tâm trong sạch rồi thì quý vị sẽ phát triển tuệ giác và nếm được cái hương vị của gia pháp. Khi mà ghi nhận hoạt động của thân với chánh niệm thì người thiền sinh đã làm tròn cái bổn phận của mình. Khi phòng sinh khởi, ghi nhận là phòng. Khi xẹp sinh khởi, ghi nhận là xẹp. Khi ngồi thì chánh niệm ghi nhận cái sự ngồi. Khi dở, chánh niệm ghi nhận cái sự dở. Và tương tự như vậy, bước đạp cũng được ghi nhận rõ rệt trong từng chuyển động một cách chính xác. Khi mà thiền sinh theo dõi những cái diễn biến của thân đang sanh khởi nổi bật trong cái giây phút hiện tại với chánh niệm, là người hành giả đang quán thân trên thân. Có nghĩa là chánh niệm ghi nhận các cái hoạt động của thân thể, hầu loại trừ phiền não nó liên kết với cái thân của mình. Thì đối với các cái phép quán khác cũng vậy, thì cũng có một mục đích tương tự. Các quán phép quán khác là quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp, thì người hành giả cũng phải ghi nhận một cách chính xác để loại trừ phiền não. Giống như mà người hành giả ghi nhận các hoạt động của thân thì hành giả cũng ghi nhận các cái trạng thái cảm thọ của tâm và các đối tượng tổng quát của tâm là pháp một cách tương tự. Khi gặp mà đối tượng ưa thích thì thường có người có cái trạng thái tâm thọ thích, thì thiền sinh phải ghi nhận cái trạng thái thọ thích này. Gặp đối tượng không ưa thích thì bực bội, sân hận, thì người thiền sinh cũng phải cần ghi nhận cái trạng thái tâm bực bội sân hận này. Và khi có cơn đau nhức thì có những cảm giác không có thoải mái, thì con phải ghi nhận những cái cảm giác này. Và khi có những cảm giác thỏa thích thì cũng phải ghi nhận những cảm giác thỏa thích khi chúng sinh khởi nổi bật. Đối với cái cảm thọ trung tính thì không có rõ rệt, nhưng mà thiền sinh cũng phải chú tâm để mà ghi nhận cái cảm thọ khi nó hiện diện. Thì bằng sự chánh niệm thì sẽ ngăn ngừa được phiền não. Đối với một cái khổ thọ thì một người mà không phải là thiền sinh thường hay bực bội than vãn. Và để đừng có bị như vậy, tức là đừng có một cái thái độ bực bội than vãn như vậy, thì thiền sinh cần ghi nhận cái cảm, cái khổ thọ ngay khi chúng đang sanh khởi trong tâm. Khi cơn đau xảy ra thì đối với người thiền sinh thì phải ghi nhận để chỉ có cơn đau thân mà thôi, chứ không có cơn đau trong tâm. Và nhờ sự ghi nhận kỹ càng thì người thiền sinh sẽ thấy rằng đau tâm của mình không đau, trong khi cái cơn đau đang xảy ra trong thân. Thì lúc đó cái cơn đau nó sẽ trở thành một cái cơn đau gọi là thích thú. Thiền sinh mà thực tập được như vậy thì sẽ không bị cái cơn đau này nó hành hạ. Tuy nhiên khi được thoải mái với đối tượng thì cái lạc thọ nó sanh khởi, và thiền sinh và một người thường mong có thêm những cái lạc thọ nữa, và đó là tham. Thì một người thiền sinh cũng phải ghi nhận những cái lạc thọ khi chúng sanh khởi, và khi có tâm tham thì cũng ghi nhận cái tâm tham đang xảy ra. Ở các cái tuệ giác cao thì thường sinh dễ bị dính mắc. Do đó mà hãy thực tập để khi gặp bất cứ một đối tượng nào đi nữa cũng không có tham, không có sân. Người thiền sinh thì không bao giờ mong cái lạc thọ, và nhờ vậy mà tham ái sẽ không sanh khởi. Các cái hiện tượng danh sắc sanh khởi không ngừng, nên thiền sinh luôn nhớ ghi nhận. Và chánh niệm ghi nhận các cảm thọ là quán thọ trên thọ. Và chánh niệm ghi nhận các hoạt động của tâm là quán tâm trên tâm. Và chánh niệm ghi nhận các đối tượng động quát của tâm là quán pháp trên pháp. Quán pháp trên pháp liên hệ đến các cái đối tượng danh và sắc, bao gồm năm cái chướng ngại của tâm hay là năm cái triền cái, như là ái dục, sân hận, trạo hối, hôn trầm và hoài nghi. Chúng sanh đang ở cõi dục giới nên ái dục thường hay sinh khởi. Và ngoài ra thì những chúng sanh đó cũng dễ sinh những cái tâm sân hận bực bội nếu mà không biết cách kiểm soát tâm. Và chúng ta thường hoài nghi là không biết là sự định tâm có được vun bồi hay không qua sự chánh niệm ghi nhận đề mục. Để khỏi bị hoài nghi thì một người hành giả cần phải chánh niệm ghi nhận khi đối tượng sanh khởi. Một khi mà một cái hiện tượng sanh khởi ra thì cái hiện tượng đó là một cái yếu tố tác động, và cái tâm ghi nhận và cái căn ghi nhận là một cái yếu tố tiếp nhận, thì có cái sự tác động của cái đối tượng đến cái căn tiếp nhận thì cái hiện tượng nó sẽ sinh khởi. Và người hành giả nhớ ghi nhận một cách tức thời, chính xác, khít khao để vun bồi chánh niệm. Và nhờ có sự chánh niệm vững vàng thì mới có sự hiểu biết rõ rệt. Chẳng hạn khi một cái tiếng động nó đến tai của mình thì cái tiếng động là cái yếu tố tác động, và cái nhĩ căn hay là phần nhạy cảm của tai là phần tiếp nhận, thì có cái tâm nghe hay là nhĩ thức sinh khởi. Thì khi mà ghi nhận như vậy với chánh niệm thì có sự hiểu biết về cái hiện tượng và cái sự ghi nhận như vậy, tức là quán pháp trên pháp. Có bốn cái lĩnh vực ghi nhận là thân, thọ, tâm và pháp. Có lúc thì thân nổi bật, có lúc thì thọ nổi bật, có lúc thì tâm nổi bật, có lúc thì pháp nổi bật. Thì thiền sinh ghi nhận cái đối tượng nào nổi bật nhất ngay trong cái giây phút hiện tại với chánh niệm vững vàng và với cái sự tinh cần, thì đó gọi là thiền, hành thiền minh sát niệm xứ. Và hành thiền đúng đắn như vậy sẽ khám phá ra các cái hiện tượng cùng những cái bản chất đích thực của nó, tức là phát triển trí tuệ. Và cái trí tuệ này không đến từ sự đọc sách hay nghe giảng, nhưng là trí tuệ trực tiếp đến từ sự chánh niệm ghi nhận các hiện tượng sinh khởi nổi bật ngay trong giây phút hiện tại. Trong kinh có đề cập nhiều cái đặc tính của các cái tính chất vật chất và của các cái danh pháp. Và những cái tính chất vật chất và các cái danh pháp là những cái thực tại tối hậu hay được gọi là chân đế. Nếu là kiến thức lý thuyết không mà thôi thì có thể sai. Nhưng nếu mà chánh niệm vững vàng, khám phá với cái trí tuệ trực giác thì không thể sai lầm, vì đây là kinh nghiệm thực chứng các cái thực tại tối hậu thật sự hiện hữu. Có bốn cái oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi và nằm. Có các cái hiện tượng danh sắc trong bốn cái oai nghi này. Trước khi mà ngồi thì phải có cái chủ ý muốn ngồi. Không có chủ ý muốn ngồi thì sẽ không ngồi được. Do đó trong bốn cái oai nghi đều có các cặp đôi danh sắc. Để khám phá ra được cái cặp đôi này thì cần phải ghi nhận các hiện tượng danh sắc ngay khi chúng vừa sinh khởi. Khi ngồi thì chủ ý muốn ngồi là danh và cử động ngồi là sắc. Và để khám phá thì cần chánh niệm ghi nhận chuyển động ngồi. Khi tâm ghi nhận rơi vào chủ ý muốn ngồi thì hành giả khám phá ra cái chủ ý. Khi tâm ghi nhận vào cái sự ngồi thì hành giả khám phá ra cái hiện tượng ngồi hay là sắc pháp đang diễn biến. Và cái tâm ghi nhận phải song hành với sự diễn biến của đề mục. Được như vậy thì chánh niệm sẽ phát triển vững vàng, định tâm gom tụ trên cái đề mục một cách an tĩnh. Và cái sự mà gom tụ tâm đến đề mục không thôi thì từ nó cũng đã tốt rồi, dù tệ giác chưa sanh khởi, vì lúc đó tâm không có lan bạc đó đây. Và khi tâm định mạnh mẽ nhờ chánh niệm vững vàng thì hành giả sẽ phát triển được tuệ giác với cái đối tượng đang được chánh niệm ghi nhận. Khi ngồi, hãy ghi nhận cái sự ngồi với chánh niệm vững vàng. Chủ ý muốn ngồi là danh, cử động ngồi của thân thể là sắc. Đây là các hiện tượng danh sắc ngay trong cái tư thế ngồi. Tâm ghi nhận trên danh, thiền sinh khám phá ra danh. Tâm thì sẽ thấy rằng danh hay là tâm thì có cái khả năng nhận biết. Trong danh không có, trong danh có bản ngã không? Thì câu trả lời là không. Tâm ghi nhận trên sắc sẽ khám phá ra sắc. Thì cái sự nặng trong sắc khi mà một người ngồi xuống có phải là bản ngã không? Thì cũng là không. Và khi mà phân biệt danh sắc rõ ràng như vậy sẽ thấy rằng các cái hiện tượng này nó là không có bản ngã mà chỉ là các hiện tượng sanh khởi có điều kiện, có nghĩa là do điều kiện mà có mặt, không có một cái bản ngã nào cả. sự phân biệt danh sắc một cách rõ ràng như vậy là cái tuệ giác đầu tiên sẽ loại bỏ được cái tà kiến về một cái bản ngã, một linh hồn thường còn kiểm soát cơ thể. Bằng cách ghi nhận đề mục liên tiếp, và khi tấn niệm định mạnh mẽ, thiền sinh khám phá ra cái chủ ý là nhân và cái sự ngồi là quả. Khi đứng lâu thấy mệt thì mệt là nhân của cái chủ ý muốn ngồi, hay là mệt là nhân và chủ ý muốn ngồi là quả. Và khi ngồi thì chủ ý là nhân và sự ngồi là quả. Thì nếu mà không có chủ ý thì không ngồi. Do đó cái chủ ý muốn ngồi là danh và cái sự ngồi là sắc. Sự ngồi không do tạo hóa sai khiến, mà do có cái sự chủ ý và có cái tác động ngồi nó xảy ra. Thì bằng cái sự chánh niệm khám phá đúng đắn là trong khi ngồi chỉ có các hiện tượng danh sắc không mà thôi, chứ không có một linh hồn, bản ngã hay thượng đế nào điều khiển cả. Nếu không có tuệ giác thì sẽ nghĩ ngồi do thượng đế tạo ra hay là linh hồn điều khiển. Tuệ giác về nhân nào sanh quả nấy sẽ loại bỏ được cái tà kiến về một cái thượng đế sáng tạo ra vũ trụ. Cái trí tuệ trực giác là cái trí tuệ thực sự có được nhờ qua cái sự thực tập thiền minh sát niệm xứ. Đây là cái trí tuệ minh sát, hay còn gọi là cái trí tuệ thực chứng. Sư đã lấy cái ví dụ ngồi để giải thích cái sự hành thiền cũng như cái kết quả của sự hành thiền cho quý vị nghe. Khi mà từ ngồi đứng dậy hay khi đang đứng, thiền sinh cần chánh niệm ghi nhận một cách tương tự. Và sự ghi nhận như vậy thì được gọi là cái sự quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Thì bằng cách hành thiền minh sát niệm xứ qua bốn phép quán như vậy thì hành giả sẽ có gặt hái được những cái tuệ giác, chẳng hạn như tuệ phân biệt danh sắc. Và khi ghi nhận liên tục thì sẽ có những cái tuệ giác phát triển cao hơn, phát triển theo từng giai đoạn. Thiền sinh tập nghiêm túc thì sẽ kinh nghiệm trong vòng 2 đến 3 ngày. Còn nếu mà tập lơ là thì sư sẽ không có một bảo đảm nào cho quý vị hết. Ngày mai thì sư sẽ giảng tiếp và sư sẽ trả lời câu hỏi thứ 4 và thứ 5. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.